Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp, tức là trang 171, là hạ thủ công phu tu thiền, không nên tránh chỗ ồn, tìm chỗ vắng, liêm diêm nhắm mắt ngồi trong hang quỷ cho là kế sanh sống. Người xưa nói, ngồi dưới núi tối, chìm trong nước chết thì cứu được việc gì? Chỉ cần ngay trong cảnh duyên thực hành kỳ được mới là chỗ đắc lực. Một câu thoại đầu để trên trán, đi đứng nằm ngồi, mặc y ăn cơm, tiếp người đợi khách, cần yếu thấu suốt được chỗ tột cùng của một câu thoại đầu. Một sáng khi giờ mặt, khi rửa mặt giờ được chót mũi, mới biết lâu nay nó rất gần, thế là được tỉnh lực. Thật được thế rồi mới hoàn toàn không uổng phí công phu. Tức là ở đây là Ngài cũng nhắc nhở là công phu này không phải là một bên gọi là bỏ chỗ ồn, tìm chỗ vắng, tức là bỏ động mà về tịnh, không? Thì như vậy thì cũng là thuộc về cái tâm lấy bỏ, không? Cho nên là Ngài nói là như vậy thì rồi cái ngồi liêm diêm nhắm mắt để cho nó lặng lặng mà gọi là mờ mờ thì giống như là ngồi trong hang quỷ đó. Cho nên chỗ này là chỗ mà người tu thiền phải nắm vững, nghĩa là cái công phu mà chân thật của mình á là không phải ở chỗ vắng, ở chỗ ngồi im, mà quan trọng là ở chỗ sáng được tâm tánh. Cho nên là cái ngồi đó là cái phương tiện để mình sáng tỏa được tâm tánh của mình, mà tâm tánh á là ở ngay nơi mình thì đó, chứ không phải là ở ngoài cảnh. Như vậy thì chỗ nào cũng có sẵn, đâu phải là chỗ động chỗ tĩnh gì. Cho nên gọi là bỏ cái này, tức là bỏ cái động rồi về cái tịnh, thì cũng vẫn y nguyên là cái tâm lấy bỏ sinh diệt. Do đó mà Ngài dẫn người xưa, tức là những bậc cổ đức xưa, nói rằng ngồi dưới núi tối chìm trong cái nước chết, không? Thì như vậy là cứu được cái việc gì? Tức là một bên chìm lặng mờ tối, mà ở đây là phải cần ngay ở trong cảnh duyên mà thực hành được thì đó mới là cái chỗ đắc lực. Nghĩa là ngay chỗ cảnh duyên trước mắt hiện tại đó, chỗ mà gọi là lăng xăng mà mình lại tiến được thì đó mới là công phu gọi là đắc lực. Cho nên Ngài Tào Sơn Bổn Tịch Ngài có cái bài kệ mà Ngài nói rằng từ duyên mà tiến được thì chống tưởng ưng, còn đến thể lặng dừng thì đắc lực chậm, không? Nghĩa là từ nơi cái duyên mà mình tiến được thì nghĩa là nó mau chóng được khế hợp, được tương ưng với đạo, còn chỉ kẹt ở trên cái gọi là cái thể lặng yên đó, không? Thì nó sẽ chậm. Như vậy thì để cho thấy nghĩa là thiền tông, không? Rất là thực tế, gần gũi, không? Với mình chứ không phải là cái gì xa xôi, gọi là xa xôi, không? Mà như vậy thì mình cũng có thể mình kiểm nghiệm được, gọi là kiểm chứng đó, ngay khi lúc mình còn sống, còn có mặt đây, không? Bởi vì đây là ngay trong duyên mà mình thực hành được, không? Chứ không phải là đợi bỏ cái này rồi đến cái kia, hay là bỏ cõi này rồi đến cõi khác, không? Cho nên mà người mà gọi là tu thiền mà không có nắm vững cái này rồi thì gọi là tu nhiều, tốn công nhiều, mà có khi là gọi là thiếu cái đắc lực á, không? Cho nên ngài Đại Huệ có một cái đoạn mà ngài đáp cho ông Phú Quý Thân đó, tức là cái trong cái đoạn một cái lá thư, không? Ngài đáp cho cái người học đạo, thì cái người này gọi là tên là Phú Quý Thân đó, thì ngài có nói, nghĩa là nói chung á là người mà trôi lăn nhiều ở cái chốn thế gian thì coi như là từ lâu nay đó đã dính chặt vào trần lao, không? Tức là nó kẹt ở trong trần lao, trong cái sao động nhiều, không? Bây giờ bỗng nhiên mà được người chỉ bảo hướng vào cái chỗ tĩnh lặng để mà làm công phu, thì chợt được ở trong cái tâm nó vô sự, liền nhận cho đó là cứu cánh an lạc, không? Nghĩa là lâu nay mình ở trong động quen rồi, giờ được người cái chỉ dạy là phải hướng vào trong cái tịnh, trong cái yên lặng, thì khi mà làm như vậy được một chút, nghĩa là nó an nhàn, thì liền cho đó là chỗ cứu cánh an lạc, thỏa mãn, chứ không biết là nó như là đá đè cỏ như vậy. Tức là giống như đá đè cỏ, tuy tạm cảm thấy thanh tịnh nhưng đâu ngờ gốc rễ vô minh vẫn còn, thì biết đến ngày nào mới chứng được tịch diệt viên mãn. Thì cái kiểu đó gọi là giống như lấy đá đè cỏ, tức là mình gọi là đè tâm cho nó tạm, nó yên, nó dừng vậy thôi. Nhưng mà khi công phu mà đè đó nó hết thì nó cũng động trở lại, đó không phải là cái gọi là cái lặng chân thật, gọi là tịch diệt viên mãn. Còn muốn được cái tịch diệt mà chân chánh hiện tiền thì cần phải ở trong sanh diệt lăng xăng nhảy một cái ra khỏi, thì khi ấy mới chẳng động một mãi lông mà có thể quậy nước sông dài làm tô lạc, rồi biến đất cát thành vàng ròng, tức là diệu dụng đầy đủ, đó thì tức là đây thì ngài Đại Huệ đó ngài cũng nhắc, không, nghĩa là công phu mà gọi là chân thật, không, thì phải là ngay trong sanh diệt lăng xăng này mà mình nhảy cái ra khỏi được, thì đó mới là công phu thực đắc lực, không. Còn bỏ cái này nhận cái kia, tức là bỏ động về tịnh rồi đó, thì cái tâm đó là cái tâm còn hai bên, gọi là lấy bỏ sanh diệt, thì chưa phải thật, không. Đây là ngài mà mới nhắc thêm, nghĩa là một câu thổi đầu dán trên trán, đi đứng nằm ngồi, mặc y ăn cơm, đợi người tiếp khách rồi đó, cần phải suốt tột cái chỗ gọi là một câu thổi đầu này, tức là cái chỗ mà gọi là công phu, phải không? Mình gọi là đang ứng dụng, không? Nghĩa là trong mọi hành động đều và tỏa suốt được cái chỗ chân thật trước khi nói, nghĩa là trước khi mở miệng đó, trước gọi là trước khi mà thành câu thành lời đó, mình phải luôn luôn phải thấu suốt được cái chỗ đó, chứ không phải là gọi là đè ép mà cho nó lặng thôi. Mà chỗ này tức là mỗi người đó đều có được cái chỗ này, gọi là chỗ này là chỗ sống của mình. Còn bỏ quên cái chỗ này rồi nhận theo câu theo lời thì tức là bị ngôn ngữ nó gạt, rồi tu lâu mà công phu nó cũng không có đến được viên mãn. Đó là ngài nhắc nhở, không, nghĩa là phải công phu nó miên mật, nó khéo léo như vậy, rồi khi mà công phu nó thuần thục, nó tương xứng thì một hôm nào đó thì bất ngờ gọi là giữa mặt cái thì giờ trúng được cái chót mũi, tức là tỏ ngộ đó, nghĩa là cái chót mũi thì nó luôn luôn ở ngay trước mặt mình, nhưng mà ít ai nhớ, mà nhớ những cái cảnh lên trước thôi, đó là để nói là cái chân thật của mình đó, nó luôn luôn là ở ngay nơi mình sống hàng ngày mà lại quên mê, rồi bây giờ khi mà công phu nó nhường nhuyễn đó, nó thuần thục, không, thì cái thì nó khế hợp cái mình là nhận ra coi như lâu nay mình sống ở trong đó là quên, không, rồi thì đến đó đây ngài mới nói là mới hoàn toàn là không uổng phí công phu của mình. Đó là một đoạn ngài nói nhắc nhở cho mình về cái ý nghĩa là phải thực sự là gọi là công phu ngay trong cái chỗ cảnh duyên, ngay trong cái chỗ lăng xăng đó mà tiến được, chứ không phải là cứ bỏ động về tịnh, không, để thành ra gọi là cái tâm lấy bỏ, đó là một điểm. Rồi hạ thủ công phu tu thiền, rất sợ là nhận thức thần làm Phật sự, tức là thức thần tức là tâm sinh diệt, hoặc nhướng mày, nheo mắt, lắc đầu, xoay mặt, cho là có ít nhiều kỳ đặc nếu bám vào thức thần để làm việc, chắc chắn sẽ rơi vào ngoại đạo không nghi, quả là chạy trên đường lầm lạc, rất đáng tiếc vậy. Không? Chỗ này là người học đạo mà gọi là học theo chữ nghĩa, không? Rồi mắc kẹt, tức là nghe các thiền sư, các ngài có lúc là cũng gọi là khai thị người học, là ngay chỗ nhướng mày chớp mắt, không? Hành động tới lui, thì cái chân thật nó đã lộ bại trong đó rồi, phải ngay đó mà sáng tỏa. Nhưng mà rồi không có thấu được cái ý sâu của các ngài, rồi cái thì cũng cũng nhận càng, nhận bướng, không? Là ngay cái nhướng mày chớp mắt, cái mỗi cái cử động đó đều là cái chỗ chân thật, tức là chỗ bản tâm của mình, không? Mà nếu mà nhận như vậy, tức là nhận cái gọi là cái tướng động, cái tướng gọi là cũng là cái tướng sanh diệt, không? Nhướng mày chớp mắt xoa đầu, thì khi mà gọi là tắt thở thì sao đây, thì bây giờ nó ở đâu? Thì lúc đó mới gọi là chơi với, không? Tức là đây là lầm lẫn giữa gọi là giữa cái thật và cái giả, không?